ba ba độ nhất sanh, báo đầu hoàng tự não, dục đắc kiến trên đạo, hạnh chánh thích thị đạo. Nè, ba ba độ nhất sanh tức là lăng xăng qua một đời, nay thì dễ chạy về chỗ này, mốt thì cuốn gói đi chỗ kia, như vậy là đời còn một đời mà là chưa tìm được chỗ ổn. Rồi rốt cuộc báo đầu tức là cây già rồi thì cũng tự buồn tự khổ, báo đầu hoàng tự não, rồi rốt cuộc là cũng tự phiền tự buồn, không bao giờ hài lòng. Dục đắc kiến trên đạo, muốn thấy cái đạo chân thật đó, cái hạnh mình chánh đó, cái đó là đạo rồi chứ gì hết, nó không chạy đi đâu không tiện đâu. Nghĩa là trong ngoại cảnh mà cái hạnh mình đừng dính đừng mắc bên này bên kia đó thì đó là đạo rồi. Cái thứ chánh này là đừng dính đừng mắc hai bên, có không phải với tốt xấu mà không dính đâu mắc, ngay từ đó là đạo. Chứ còn chạy trong rừng trong rú lên núi lên non gì rồi cũng không bao giờ thấy đạo, nếu mình còn có cái tâm niệm dính mắc thì như vậy rõ như ban ngày, phải không? Chúng ta phải biết như vậy mà tu. Thì quý vị kiểm điểm là coi có những người tu giống như vậy không, cứ lăn xăng mai cuốn gói chỗ này mai dày choài chỗ kia đó, như vậy để đi tìm đạo thì rốt cuộc là đạo làm gì có. Cho nên nhà nó ba ba độ với xăng tức là lăn xăng qua một đời rồi đáo đầu hoàng tự não, tới cuối cùng rồi tự phiền muộn như gì hết. Như vậy thì chỉ muốn thấy được cái đạo chân thật không gì hơn là cái hạnh đúng đắn. Hạnh đúng đắn là hạnh không kẹt bên đây bên kia thì đó là đạo hiện tiền. Tự nhược vô đạo tâm, ám hành bất kiến đạo, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến tha thế thế gian quá. Ngài nói rằng tự nếu mà mình không có cái tâm đạo đó, chính mình nếu không có tâm đạo đó, cho nên rồi mình làm những cái việc tối việc mờ, ám hạnh tức là cái hạnh mờ tối, vì vậy cho nên không thấy đạo. Bởi vì trong cái tâm mình nó không có đạo, cho nên rồi cái hạnh của mình nó trong cái mờ tối, vì vậy mà không thấy đạo. Còn nếu mà cái người chân chánh tu hành á thì không thấy cái lỗi của thế gian. Hồi nãy thì ngài nói là người nào không thấy lỗi kẻ khác đó là gần với đạo, tương đương với đạo. Còn đây thì ngài nhắc người chân chánh tu hành là không thấy lỗi thế gian. Còn mình bây giờ thì sao? Thấy lỗi bà con nhiều quá. Nghĩa là ở chung với năm ba chị em thì chị nào cũng có lỗi hết, phải không? Chị nào cũng có lỗi hết. Ngồi lại nói chuyện với người thứ sáu đó thì chị số một lỗi này, chị số hai lỗi kia, chị thứ ba lỗi nọ, có mình chưa kể lỗi mình thôi, chứ mấy chị thì chẳng có lỗi hết. Vì vậy cho nên thấy lỗi thế gian nhiều quá, mà thấy nhiều quá cho nên làm sao gần đạo được. Cho nên ngài nói rằng muốn mà nghề tu hành chân chánh thì phải biết thấy cái lỗi của thế gian. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Nhưng cái chỗ này là ngài chỉ thẳng cho mình thấy trên cái sự tu hành căn bản. Nếu thấy cái lỗi của người khác thì chính mình, cái lỗi của chính mình nó đã tới bên tả rồi, tức là bên cạnh rồi. Người khác quấy mà ta chẳng quấy, ta quấy thì tự nhiên ta có lỗi, tự nhiên tự mình có lỗi. Thì mấy cái chỗ này ngài dạy chúng ta biết rằng nếu mà mình cứ thấy lỗi người này người kia, mà thấy lỗi người này người kia, tới đâu cũng nói lỗi chị A, lỗi chị B, lỗi này người nọ, thì mình có lỗi chưa? Cái kẻ lỗi ta mình đã có lỗi rồi đó, thì cái lỗi của mình đã sờ sờ ở đó rồi. Đó là cái câu dễ hiểu rồi. Bây giờ câu này mới khó hiểu nè. Người lỗi mà ta chẳng lỗi, ta lỗi thì tự ta có lỗi, ta quấy thì tự ta có lỗi. Tại sao người lỗi mà ta không lỗi? Tức là người đó họ có dở, họ có những cái mình không bằng lòng, nhưng mà họ có thì chuyện của họ. mình đừng can thiệp vô. Thì như vậy họ lỗi mà mình đâu có lỗi, phải không? Tại sao mà ví dụ như cái người đó họ không thích cái người A, họ không thích người B, rồi họ nói mình là tôi không có thích cái chị B đó, cái nghe nói với mình không thích cái cô A không thích cô B, cho mình liền tìm cô B thì mình nói rằng cái chị A không có thích cô hay là không thích chị, thì như vậy mình có lỗi chưa? Thì như vậy thôi, thì cái cô kia con không thích cái cô nọ thì để cho cổ mất lỗi, con không thích đi, còn mình can gì mà mang tới nói cho người khác để rồi mình thêm cái lỗi nữa, phải không? Thì thôi người ta lỗi để cho người ta chọn dạng thờ lỗi, mình chen cho chi vậy? Mà thưa quý vị, mình có ưng chen không? Tại sao mình ham chen tới vậy? Mình chen vậy rồi thành ra rồi cứ cả ngày rồi mình cứ làm việc có thiên hạ không à? Nó là đi nhà này nói chuyện với kẻ sống kia, rồi đi sống kia nói chuyện với sống này hoài như vậy. Tôi hỏi vậy sao? Mình không có tự thấy cái mình, mà là mình cứ thấy người này, thấy người kia, rồi đem chuyện của họ mà mình chen vô. Rốt cuộc rồi thì riêng mình sao? Thì nếu mà mình đã chen cho lỗi người ta thì mình thành có lỗi rồi. Bây giờ nếu người ta lỗi thì để người ta lỗi. Mình lỗi thì tự nhiên mình có lỗi. Ví dụ như bây giờ người ta là lỗi thì để cho họ chọn lỗi đi, mình đừng chê. Còn nếu mình có lỗi thì mình tự thấy mình có lỗi thì mình sửa. Chứ tại sao mình không thấy lỗi của mình sửa mà cứ thấy lỗi người ta? Hoặc là nghe người ta nói rồi đang đi mất người này người kia chi chứ thêm chuyện cho thành lỗi. Thì như vậy mà thiệt ra ở thế gian này hầu hết chúng ta đều quen cái bệnh là hay đem chuyện người ta nói. Mà chuyện của mình thì chính chuyện của mình là cái gì hay thì nói, cái gì dở thì chính mít. Do đó rồi thành ra mình có cái gì, mình có cái bệnh là tự cao. Bởi vì mình thấy người ta lỗi cho nên ai cũng thua mình hết, còn mình lỗi mình dám hết rồi, cho nên giờ mình thấy mình cao hơn thiên hạ, đó là ngã mạn. Cho nên mình thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người ta thì mình thấy mình có lỗi thì đâu có cao, thấy không? Mà không thấy lỗi người ta thì đâu có dám thấy họ thấp. Thì như vậy cái ngã mạn thì đó nó hết, nó cái tu nó thế gì như vậy. Nếu thấy lỗi mình thì đâu có dám dỗ ngược sinh ta đây. Mà thấy không có dám thấy lỗi người thì đâu có biết ai dở mà dám khi họ. Thì như vậy thì tự nhiên là mình hết cái ngã mạn mà cũng không dám khi người nữa. Còn nếu thấy lỗi người ta mà không thấy lỗi mình thì ngã mạn dễ sinh lắm. Đó là cái bệnh mà làm cho người tu bị chướng ngại như vậy đó. Đảng tự cước phi tâm đã trừ phiền não phá, tấn ái bất quan tâm trường thân lưỡng cước ngọa. Ở đây tổ nói thật là dễ dàng. Chỉ tự mình dẹp cái lỗi nơi tâm mình, dẹp hết, phá trừ hết các cái phiền não, nào yêu, nào ghét, đều không có bệnh trong lòng. Thì như vậy sao? Trường thân lưỡng cước ngọa, duỗi thẳng hai chân ngủ khò. Sướng quá, thấy không? Nghĩa là thương người ghét không có bệnh lòng thì duỗi thẳng hai chân mà ngủ khò, có bệnh cái chuyện gì đâu. Mình bây giờ ngủ không được là tại thương ghét, thấy không? Người thương người xa thì nhớ ngủ không được, mà người ghét gần quá sức quá ngủ không được. Như vậy cái làm cho mình khổ sở, ăn không ngon ngủ không được là tại thương tại ghét chứ cái gì đó. Bây giờ thương ghét mà không bệnh trong lòng thì duỗi thẳng ngủ khò, nhưng mà tới giờ thì nằm sải tay sải chân ngủ khò khò, không có bệnh viện chút nào hết. Như vậy đó, đó là ngài nói. Thật ra tổ nói rồi chúng ta xét là Phật cũng đâu có khác, Phật cũng nói giống như vậy đó. Phật cũng nói rằng nếu mà người nào mà không có bệnh tới cái chuyện thương ghét hay là hơn thua thì người đó là người ngủ ngon. Thì ở đây thì ngài cũng nói vậy, ai mà không có cái tâm mà hoặc về yêu ghét mà không có bệnh trong lòng, bất quan tâm á, tức là không bệnh gì trong lòng á, thì duỗi thẳng hai chân nằm ngủ khò không có chuyện gì hết. Bây giờ quý vị muốn sướng không? Người ta giờ ngủ duỗi chân ngủ khò á, thấy là sung sướng rồi. Bây giờ ai muốn sung sướng vậy không? chắc ai cũng muốn mà không được, là không được, thì tại vì bỏ hai cái chuyện thương ghét không được, để thương ghét bỏ không được cho nên ngủ hết ngon. Bây giờ muốn ngủ ngon thì phải bỏ hai cái đó ra ngoài đi. Đó là cái thực tế 100%, không có nghi ngờ gì hết. Dục nghĩ quá tha nhân, tự tu hữu phương tiện, vật linh bỉ hữu nghi, tích thị tự tánh hiện. À, đây ngài dạy, bây giờ muốn lại tha, à, muốn lại tha tức là muốn giáo hóa người khác, thì phải làm sao? Rồi, muốn nghĩ giáo hóa người khác, thì tự mình phải có phương tiện. Phương tiện tức là mình phải thông, phải hiểu như trước, tâm thông, thiết thông đó, là thiết thông, tâm thông đó. Cái đó là cái phương tiện đầu. Muốn giáo hóa này thì phải có phương tiện, chứ còn mình chưa có gì hết, muốn dạy người ta, dạy cái gì? Rồi nhiều khi mình dạy, xiên xẹo khiến cho người ta đi hoàng ở trong cái đường lùm bụi, còn khổ hơn nữa. Cho nên muốn giáo hóa người ta thì trước mình phải có phương tiện. À, chớ khiến cái người kia họ còn nghi ngờ, chứ đừng có dạy họ mà để họ đâm ra họ nghi ngờ.